Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 11 tháng 9 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tức tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày phần đầu diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco trước các giám mục Colombia, trong chuyến viếng thăm mục vụ của Ngài tại đây. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội của giáo hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6, từ câu 6 đến câu 11. Vào một ngày Sa-bát, Chúa Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Khi ấy, ở đó có một người tay hữu bị khô bại. Những luật sĩ và biệt phái quan sát xem người có chữa lành người ấy trong ngày Sa-bát không để có cớ tố cáo người. Nhưng người biết tư tưởng các ông liền bảo người có tay khô bại rằng, ngươi hãy trỗi dậy mà đứng ra giữa đây. Người đó đứng thẳng dậy. Đoạn Chúa Giêsu bảo các ông ấy rằng, tôi hỏi các ông, ngày Sa-bát được phép làm sự lành hay sự dữ, cứu sống hay là giết chết? Rồi đưa mắt nhìn mọi người, Chúa bảo người đó rằng, ngươi hãy giơ tay ra. Người ấy giơ ra và tay người ấy được lành. Bấy giờ, các ông đầy lòng tức giận và bàn định với nhau xem có thể làm gì được Chúa Giêsu. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Trong xã hội, tổ chức hay một tập thể nào thì cũng cần có những nội quy hay luật lệ để giúp cho con người được phát triển đời sống theo hướng tốt hơn. Tuy nhiên, lề luật hay nội quy này không được cứng nhắc nhưng phải linh động, vừa có lý cũng phải có tình để mọi người vui vẻ đón nhận, chu toàn trong sự tự do. Và sự linh động này cần quy hướng đến phục vụ nhu cầu cần thiết cho con người trong tình yêu thương. Trong các luật lệ Do Thái nói chung, cách riêng luật nghỉ ngày Sa-bát có một thực hành đạo đức rất quan trọng đối với họ. Thế nhưng, ngày Sa-bát nghỉ ngơi vốn dĩ để tôn vinh Đức Chúa, thì những nhà hướng dẫn luật lại dạy người ta tuân giữ các khoản luật rất nghiêm ngặt đến độ cứng nhắc. Cho nên, ai làm việc trong ngày hưu lễ là một lỗi nặng, đánh mất đi ý nghĩa ban đầu. Đoạn trích tin mừng chúng ta vừa nghe, Thánh Luca thuật lại việc Chúa Giêsu chữa lành người bại tay, mà Ngài lại chữa đúng vào ngày Sa-bát. Rõ ràng là Chúa Giêsu đã phạm lỗi về ngày hưu lễ. Do đó, những người luật sĩ và biệt phái không chấp nhận được và xem đây là bằng chứng để tố cáo người. Chúa Giêsu thật tuyệt vời khi dùng ngay cái cớ vi phạm ngày Sa-bát mà các nhà hướng dẫn luật tố cáo mình để dạy lại cho họ hiểu được căn bản cốt yếu của ngày hưu lễ là gì. Đó là ngày của Chúa, ngày tôn vinh Đức Chúa. Nhưng để thực hành đúng đắn và xứng hợp, thì tất cả không nằm ngoài việc thể hiện tình thương và lòng bác ái đối với nhau. Chính vì bảo vệ một cách quá khích những luật nghỉ ngày Sa-bát mà họ đã hiểu sai và dạy người khác thực hành trái với ý nghĩa của ngày lễ. Vì thế, việc Chúa Giêsu chữa lành người bại tay trong ngày hưu lễ không phải là người cố ý làm phá vỡ đi luật lệ xưa nay của đạo Do Thái, nhưng là khoác vào một bộ áo mới của lề luật. Lề luật là thi hành ý muốn của Chúa, và ý muốn của Chúa là gì? Thưa, là không gì khác hơn để con người được sống và sống dồi dào trong tình yêu thương. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta nhìn lại đời sống của mình trong tư cách là một người con của Chúa. Rất nhiều lần, chúng ta đã vì sống vụ hình thức, tuân thủ nghiêm nhặt các luật lệ một cách cứng nhắc mà quên đi một điều căn bản, đó là yêu thương chu toàn mọi lề luật. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con luôn ý thức việc chu toàn thực thi lề luật của Chúa trong tình yêu thương bác ái ở mọi nơi và mọi lúc. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo cũng do Duy An phụ trách.
Tin Colombia. Đức Thánh Cha tôn phong hai chân phước tử đạo Colombia. Sáng mùng 8 tháng 9 vừa qua, trước sự hiện diện của 400.000 tín hữu, Đức Thánh Cha Francisco đã tôn phong hai vị tử đạo người Colombia lên bậc chân phước. Đó là cha Jesús Emilio Jaramillo Monsalve bị sát hại cách đây 28 năm và cha Pedro María Ramírez Ramos bị sát hại cách đây 69 năm. Đầu thánh lễ đã diễn ra nghi thức phong chân phước. Tiểu sử tóm tắt của hai vị chân phước được sướng lên. Trước tiên là Đức Giám mục Jaramillo Monsalve. Ngài sinh ngày 16 tháng 2 năm 1916 tại Santo Domingo ở Colombia, gia nhập Hội Truyền giáo Hải ngoại Jaruman và thụ phong linh mục ngày 1 tháng 9 năm 1940, lúc mới 24 tuổi. Cha lần lượt đảm nhận các chức vụ giáo sư, linh hướng chủng viện, giáo tập, giám đốc chủng viện, phụ tá bề trên tổng quyền, cha sở nhà thờ chính tòa Buenaventura, bề trên tổng quyền, đặc ủy toàn quốc Colombia về tông đồ giáo dân. Ngày 11 tháng 11 năm 1970, lúc 54 tuổi, cha được Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 bổ nhiệm làm đại diện tông tòa ở Arauca, và sau này ngài trở thành giám mục chính tòa tiên khởi tại đây khi hạt đại diện này được nâng lên hàng giáo phận. Đức cha Jaramillo Monsalve nổi bật với các hoạt động bênh vực các quyền của dân nghèo không có tiếng nói. Ngài xác tín rằng mọi người đều có quyền có tiếng nói. Đức cha cũng là một mục tử quan tâm săn sóc các nhu cầu tinh thần của đoàn chiên và dấn thân chống lại những bất công xã hội. Đức cha Jaramillo bị phiến quân tả phái Quân đội Giải phóng Quốc gia, gọi tắt là ELN, bắt cóc, tra tấn và sát hại ngày 3 tháng 10 năm 1989 cùng với linh mục José Muñoz Barella. Lúc đó, Đức cha được 73 tuổi. Lực lượng du kích ELN do linh mục Manuel Pérez người Tây Ban Nha thành lập và theo chủ thuyết Marxist. Có một số linh mục cũng gia nhập tổ chức này. Vị tử đạo thứ hai được Đức Thánh Cha phong chân phước tại Colombia là cha Pedro María Ramírez Ramos, bị giết vì sự oán ghét đức tin tại Amero, tỉnh Tolima. Cha sinh tại thành phố Huila, Colombia, ngày 23 tháng 10 năm 1899 và gia nhập chủng viện Gazon năm lên 16 tuổi. Nhưng rời chủng viện này năm 21 tuổi và được đón nhận vào chủng viện Ibagué 8 năm sau đó, rồi thụ phong linh mục năm 1931. Cha lần lượt làm cha sở ở Cabaran, rồi Cunday và Fresno. Năm 1948, cha chuyển về làm cha sở Armero Tolima. Mùng 9 tháng 4 năm 1948, cha Pedro đến nhà thương địa phương để viếng thăm một bệnh nhân, thì có những tin tức từ thủ đô Bogota chuyển tới về vụ ứng viên tổng thống của đảng cấp tiến, ông Pedro Ilice Gatan, bị giết. Một làn sóng bạo lực kinh khủng bùng nổ trên toàn Colombia và chính cha Pedro cũng phải trả giá. Những người ủng hộ ông Gaitan và những người theo phe tổng thống Mariano Ospina Perez chống đối và xung đột nhau. Tại Armero Tolima, các nhóm gây rối tìm cách tấn công cha Pedro vì họ cho rằng cha thuộc những nhóm bảo thủ, nhưng cha chạy được vào nhà thờ của các nữ tu dòng Đức Mẹ Chùa Kẻ Làm Tôi Thánh Thể. Một vài gia đình muốn giúp cha chạy trốn ban đêm ra khỏi làng, nhưng cha quyết liệt từ chối. Chiều ngày 10 tháng 4 năm 1948, một nhóm đông những người cấp tiến xúc phạm thánh đường và tu viện của các nữ tu, đám đông bắt đầu la ó, đòi phải giao nộp cho họ các võ khí giấu kín. Và khi họ kiểm soát không thấy võ khí nào, họ bắt giữ cha Pedro và điệu ra quảng trường trung ương. Đám đông hành hung và một kẻ lấy dao rựa chém cha chết. Lúc đó cha được 68 tuổi. Thi hài cha Pedro bị để lại quảng trường vài tiếng đồng hồ. Và chỉ đến nửa đêm, xác cha mới bị kéo tới cổng nghĩa trang, rồi sau đó được chôn trong một huyệt mộ không có áo trùng thầm, và ngoài ra họ cấm không được cử hành nghi lễ tôn giáo nào. Đức Thánh Cha đã đọc công thức cho phép tôn kính hai vị tôi tớ Chúa, Đức Cha Jaramillo Monsalve và Cha Pedro Maria Ramirez Ramos như chân phước, theo các quy luật của giáo hội. Hai bức chân dung của hai vị chân phước mới được vén màn, trong khi thánh tích của hai vị được rước lên đặt cạnh bàn thờ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã mạnh mẽ mời gọi toàn dân Colombia thực thi sự hòa giải và tha thứ. Trước tiên, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ sinh nhật Đức Mẹ. Mẹ Maria là ánh quang đầu tiên loan báo đêm chấm dứt, nhất là ngày đang đến gần. Việc mẹ sinh ra làm cho chúng ta trực giác sáng kiến yêu thương, dịu dàng, thương xót của tình yêu, qua đó Thiên Chúa cúi mình trên chúng ta và mời gọi chúng ta đi vào một giao ước tuyệt vời với Chúa mà không điều gì và không ai có thể phá vỡ. Đề cập đến bài tin mừng, với Thánh Giuse toàn tính âm thầm bỏ vị hôn thê Maria của mình khi khám phá mẹ có thai, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, tâm hồn cao thượng của Thánh Giuse đã khiến cho Thánh Nhân đặt điều mà người đã học được qua lề luật phải tùng phục đức bác ái. Và ngày hôm nay, trên thế giới, trong đó bạo lực tâm lý, lời nói và thể lý đối với phụ nữ, thực là điều hiển nhiên. Thánh Giuse xuất hiện như hình ảnh người nam biết tôn trọng và tế nhị, tuy không có đủ mọi thông tin nhưng vẫn quyết định bảo vệ thanh danh, phẩm giá và mạng sống của mẹ Maria. Trong sự nghi ngờ của Thánh Giuse không biết hành động cách nào cho tốt đẹp hơn, Chúa đã giúp đỡ người chọn lựa phán đoán của Chúa bằng cách soi sáng cho Thánh Nhân. Từ những điều trên đây, Đức Thánh Cha áp dụng vào hoàn cảnh của Colombia, một quốc gia đang cần sự hòa giải hơn bao giờ hết, một dân tộc đầy những chuyện yêu thương và ánh sáng, nhưng cũng đầy những đụng độ, xúc phạm và cả chết chóc. Nhưng ánh sáng của tin mừng có thể làm đầy những lịch sử tội lỗi, bạo lực và xung đột của chúng ta. Đức Thánh Cha nói, hòa giải không phải là một lời trừu tượng, nếu không thì nó không mang lại thành quả nào và chỉ gây ra sự xa cách. Hòa giải là mở ra một cánh cửa cho tất cả và từng người đã sống thảm trạng xung đột. Bao nhiêu nạn nhân đã thắng được cám dỗ dễ hiểu là muốn báo thù bằng cách trở thành những người nắm giữ vai chính đáng tin cậy hơn trong tiến trình xây dựng hòa bình. Cần có những người can đảm đi bước đầu tiên trong chiều hướng ấy, không đợi người khác làm trước. Chỉ cần một người tốt để có hy vọng. Mỗi người trong chúng ta có thể là người ấy. Điều này không có nghĩa là không nhìn nhận hoặc che đậy những khác biệt và xung đột. Đó không phải là hợp thức hóa những bất công cá nhân hoặc cơ cấu. Việc lại đến hòa giải không thể dùng để thích ứng với những hoàn cảnh bất công. Đúng hơn, như Thánh Gioan Phaolô thứ hai đã dạy, đó là một cuộc gặp gỡ giữa những người anh em sẵn sàng vượt thắng cám dỗ ích kỷ và từ bỏ những toan tính tự thi hành công lý. Đó là thành quả của những tâm tình mạnh mẽ, cao thượng và quảng đại, dẫn tới việc thiết lập một sự sống chung dựa trên sự tôn trọng mỗi người và những giá trị riêng của mỗi xã hội dân sự. Đức Thánh Cha nêu bật tấm gương của hai vị chân phước mới, Đức Cha Jaramillo Monsalve và Cha Pedro Maria Ramirez Ramos tử đạo, là dấu chỉ một dân tộc muốn ra khỏi vũng lầy bạo lực và oán hận. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, mỗi người trong chúng ta có nghĩa vụ nói đồng ý với sự hòa giải. Mỗi người trong chúng ta có nghĩa vụ nói xin vâng như mẹ Maria và cùng mẹ chúc tụng những kỳ công của Chúa, vì như Chúa đã hứa với các tổ tiên chúng ta, Chúa giúp tất cả và mỗi dân tộc, Chúa giúp Colombia ngày nay đang muốn hòa giải và mãi mãi giúp dòng dõi của Ngài. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha chào thăm một nhóm những người sống sót sau trận lụt thảm hại hồi tháng 4 năm nay ở Mocoa, miền Tây Colombia, mà Ngài đã đóng góp để cứu trợ các nạn nhân. Tin Bogota, Colombia. Hơn 1 triệu tín hữu tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha tại Bogota. Chiều mùng 7 tháng 9 vừa qua, hơn 1 triệu tín hữu đã tham dự thánh lễ đầu tiên Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại thủ đô Bogota trong chuyến viếng thăm của Ngài tại Colombia. Thánh lễ này là biến cố đông đảo nhất trong ngày hoạt động đầu tiên của Đức Thánh Cha tại thủ đô của Colombia. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh, ông Greg Burke, cho biết số người đến dự lễ là hơn 1 triệu người. Họ đứng đầy công viên và tràn ra các đường bên ngoài tham dự thánh lễ qua các màn hình khổng lồ. Trong số các tín hữu hiện diện cũng có các nhóm trẻ khuyết tật và những em gặp khó khăn. Đặc biệt, Tổng thống Manuel Santos và phu nhân cùng với nhiều quan chức chính quyền cũng có mặt tại buổi lễ. Đồng tế với Đức Thánh Cha có khoảng 200 giám mục Colombia và quốc tế cùng với hàng ngàn linh mục. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã dựa vào tin mừng theo Thánh Luca chương 5 câu 1 đến câu 11, thuật lại sự tích Thánh Phêrô và các vạn ngư phủ vất vả cả đêm mà không bắt được con cá nào, nhưng nghe lời Chúa Giêsu, ông đã thả lưới và bắt được mẻ cá lạ lùng. Cá nhiều đến độ các ông phải gọi những người chài từ các thuyền khác đến giúp. Sau biến cố này, Phêrô đã bỏ mọi sự mà theo Chúa Giêsu. Từ những chi tiết trong bài phúc âm, Đức Thánh Cha đã áp dụng vào hoàn cảnh của Colombia và nói rằng, ở đây cũng như những nơi khác trên thế giới, có những bóng đen dày đặc, đe dọa và phá hủy sự sống. Bóng đen bất công và chênh lệch xã hội, bóng đen thối nát vì những tư lợi bản thân hoặc phe phái, tiêu thụ một cách ích kỷ và vô độ những gì vốn được dành để mưu sinh cho tất cả mọi người. Những bóng đen do sự thiếu tôn trọng sự sống con người, đốn ngã hàng ngày cuộc sống của bao nhiêu người vô tội, và máu họ kêu thấu tới trời. Những bóng đen do sự khao khát báo thù và oán hận, làm vấy máu những bàn tay của những kẻ tự mình thi hành công lý. Như thói quen, Đức Thánh Cha đã tặng cho nhà thờ chính tòa Tổng giáo phận Bogota một chén lễ quý giá.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thờ sự, trình bày phần đầu diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco trước các giám mục Colombia trong chuyến viếng thăm mục vụ của Ngài tại đây hôm 7 tháng 9 vừa qua với sự trình bày của An Lê.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã loan tin, Đức Thánh Cha Francisco đã thăm viếng quốc gia Colombia từ mùng 6 đến 11 tháng 9 năm 2017. Trong buổi gặp gỡ các giám mục Colombia hôm mùng 7 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha đã có một bài diễn văn dài tại Dinh Hồng Y ở Bogota. Bắt đầu từ một thời sự này, chúng tôi lần lượt kính gửi đến quý vị và các bạn bài nói chuyện trên của Đức Thánh Cha qua bản dịch Việt ngữ của Vũ Văn An. Đức Thánh Cha bắt đầu bài diễn văn như sau. Bình an ở cùng các con. Đấy là lời chào hỏi của Chúa sống lại ngõ cùng đoàn chiên bé nhỏ của Người, sau khi Người chiến thắng sự chết. Các hiền huynh hãy coi nó là lời chào hỏi của tôi với các hiền huynh ở ngày đầu tiên trong chuyến viếng thăm của tôi. Tôi cảm ơn về các lời chào mừng của các hiền huynh. Tôi rất vui khi thấy các bước đi đầu tiên của tôi tại xứ sở này đã đem tôi tới gặp các hiền huynh, các giám mục của Colombia. Qua các hiền huynh, tôi xin ôm hôn toàn bộ giáo hội tại Colombia. Tôi ôm mọi người dân của các hiền huynh trong trái tim tôi, trái tim của người kế nhiệm Thánh Phêrô. Tôi rất biết ơn đối với thừa tác vụ giám mục của các hiền huynh. Và tôi yêu cầu các hiền huynh thực thi nó với một lòng đại lượng đổi mới. Tôi xin gửi lời chào thăm đặc biệt tới các giám mục về hưu, và tôi xin các ngài, bằng lời cầu nguyện và sự hiện diện kính đáo, tiếp tục nâng đỡ nàng dâu của Chúa Kitô, nàng dâu mà các ngài đã hiến mình cho một cách hết sức quảng đại. tôi tới đây để công bố Chúa Kitô và để thực hiện một cuộc hành trình hòa bình và hòa giải nhân danh Người. Chúa Kitô là hòa bình của chúng ta. Người đã hòa giải ta với Thiên Chúa và với nhau. Tôi xác tín rằng Colombia có một đặc điểm rất đáng chú ý. Nước này chưa bao giờ là một mục tiêu đã đạt được hoàn toàn, một định mệnh đã thành tựu trọn vẹn, hay một kho báu đã chiếm hữu được đầy đủ. Tôi nghĩ tới các phong phú nhân bản của quốc gia, các tài nguyên mênh mông của nó, nền văn hóa của nó, tổng hợp Kitô giáo sáng lạn của nó, gia tài đức tin của nó và ký ức về các nhà truyền giảng tin mừng của nó. Tôi nghĩ tới niềm vui không tài nào dập tắt được của nhân dân nó, nụ cười không bao giờ tắt của tuổi trẻ nó, lòng chung thủy hết sức đặc trưng đối với tin mừng Chúa Kitô và đối với giáo hội của nó, và trên hết, lòng can đảm không thể khuất phục của nó trong việc chống lại các đe dọa chết chóc, không những chỉ được công bố nhưng thường được đích thân cảm nghiệm. Tất cả những điều này đều lu mờ, biến đi đối với những ai tới đây như những ngoại nhân chỉ nhằm thống trị, nhưng tự ý tỏ hiện đối với những người biết đụng tới trái tim nó bằng một sự nhu mì của khách phương xa đến du lịch. Colombia là thế đấy. Chính vì lý do trên, tôi tới với giáo hội của các hiền huynh như một khách phương xa, như một lữ khách hành hương. Tôi là người anh em của các hiền huynh, hết lòng mong mỏi được chia sẻ Chúa Kitô phục sinh, đấng mà không tường nào không bước qua được, không sợ hãi nào không vượt thắng được, không cơn bệnh nào không chữa chạy được. Tôi không phải là vị giáo hoàng thứ nhất nói với các hiền huynh tại nhà của các hiền huynh. Hai vị tiền nhiệm vĩ đại của tôi đã là khách mời của quý hiền huynh ở đây rồi. Trần Phúc Phaolô thứ sáu đến đây ngay sau khi kết thúc công đồng Vatican thứ hai để khuyến khích việc thực thi mang tính hợp đoàn, mầu nhiệm giáo hội tại châu Mỹ Latin, như Thánh Gioan Phaolô thứ hai đã làm trong chuyến tông du đáng ghi nhớ của Ngài năm 1986. Lời lẽ của cả hai vị là một tài nguyên lâu bền. Các hướng dẫn được các ngài đưa ra và sự tổng hợp tuyệt vời được các ngài đề xuất liên quan tới thừa tác vụ giám mục của các hiền huynh là một gia tài cần được trân quý. Tôi mong mọi điều tôi nói với các hiền huynh sẽ được tiếp nhận trong sự liên tục với các giáo huấn của các ngài. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco với các giám mục Colombia hôm 7 tháng 9 vừa qua tại Bogota trong chuyến viếng thăm 5 ngày của Ngài tại Colombia. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của diễn văn này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, khi một người nam và một người nữ kết hôn, họ trở thành vợ chồng theo luật tự nhiên. Hôn nhân của họ là một khế ước, có giá trị trước mặt Thiên Chúa. Đối với các tín hữu đã lãnh nhận bí tích rửa tội, hôn nhân không chỉ là một khế ước, mà còn là một bí tích. Trong mục học hỏi phụng vụ tuần này, chúng ta sẽ tìm hiểu tính cách bí tích của hôn nhân công giáo qua chủ đề Bí tích hôn phối, diễn tả giao ước tình yêu giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Quý vị và các bạn thân mến, trước đây, khi tìm hiểu nền tảng kinh thánh của bí tích hôn phối, thần học thường trưng dẫn đoạn sách Sáng Thế nói đến việc hai vợ chồng trở nên một xương một thịt, hoặc đoạn văn nói đến sự chúc lành việc sinh sản. Tuy nhiên, ngày nay người ta đã đặt lại vấn đề. Các đoạn văn vừa nói chỉ nói đến hôn nhân như là một định chế tự nhiên, có thể áp dụng cho tất cả các đôi hôn nhân trên thế giới, chứ đâu có gì đặc biệt của bí tích Kitô giáo. Vì thế, thần học hiện đại cố gắng tìm những đoạn văn khác trong Tân Ước để làm nổi bật tính cách bí tích, nghĩa là dấu chỉ và dụng cụ của ân sủng. Một chìa khóa quý giá được tìm thấy là tư tưởng. Hôn nhân là bí tích của tình yêu Thiên Chúa. Hay nói cụ thể hơn, hôn nhân là bí tích của tình yêu của Đức Kitô đối với hội thánh là hiền thê. Tình yêu phu thê của Đức Kitô được diễn tả qua giao ước tình yêu giữa hai vợ chồng Kitô hữu. Cần lưu ý rằng, đây không chỉ là một tư tưởng thơ mộng, nhưng xét trong thân phận mỏng giòn của con người, nó hàm ngụ một hy sinh lớn lao. Nói cách khác, giao ước tình yêu của vợ chồng Kitô hữu cũng mang dấu ấn của hy lễ thập giá. Trước hết, chúng ta hãy đọc lại số 1617 của sách Giáo lý Hội thánh Công giáo, trình bày ý nghĩa của bí tích hôn phối theo chiều hướng tình yêu phu thê của Thiên Chúa. Toàn thể đời sống Kitô hữu mang dấu ấn của tình yêu phu thê giữa Đức Kitô và Hội thánh. Bí tích rửa tội, cửa dẫn vào dân Thiên Chúa, đã là một mầu nhiệm hôn ước. Bí tích đó có thể nói được là như một thanh tẩy chuẩn bị hôn lễ diễn ra trước bữa tiệc cưới là bí tích thánh thể. Hôn nhân Kitô giáo, đến lượt mình, trở thành dấu chỉ hữu hiệu, trở thành bí tích của giao ước giữa Đức Kitô và Hội thánh. Bởi vì nó nói lên và truyền thông ân sủng của giao ước đó, nên hôn nhân giữa hai người đã được rửa tội, là một bí tích thật sự của giao ước mới. Để hiểu rõ những điều này, chúng ta cùng ôn lại ý niệm giao ước tình yêu trong Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước. Các tác giả Kinh Thánh Cựu Ước đã dùng từ ngữ giao ước để diễn tả mối tình yêu ái của Thiên Chúa đối với dân Israel. Thậm chí có những đoạn văn Kinh Thánh so sánh giao ước với hôn ước, nghĩa là giao ước hôn nhân. Thiên Chúa yêu cầu Israel hãy tôn trọng giao ước, cũng giống như người chồng yêu sách người vợ phải chung thủy. Sự phản bội giao ước được ví với tội ngoại tình. Ngôn sứ Hô-sê đã mở đầu cho quan niệm này. Thiên Chúa yêu thương Israel và mong đợi họ đáp trả bằng tình yêu. Sang Tân Ước, hình ảnh kết hôn đã được sử dụng để diễn tả toàn thể mầu nhiệm Đức Kitô kể từ lúc nhập thể cho đến lúc chịu chết trên thập giá. Thật vậy, một cách kín đáo, tin mừng Gioan đã giới thiệu Đức Giêsu như chàng rể của giao ước mới. Điều này được hiểu ngầm trong trình thuật về dấu lạ biến nước thành rượu tại tiệc cưới Cana và trở thành rõ rệt hơn qua lời giới thiệu của ông Gioan Tẩy Giả. Ông tự ví như là người dọn đường cho chàng rể. Còn trong tin mừng Nhất Lãm, Đức Giêsu cũng một lần ví sự hiện diện của người với các môn đệ với thời kỳ chàng rể đang dự tiệc cưới. Dù ý nghĩa của những đoạn tin mừng thế nào đi nữa, các giáo phụ và phụng vụ đã giải thích mầu nhiệm nhập thể như là một cuộc giao duyên giữa Thiên Chúa với nhân loại, qua sự kết hợp thiên tính và nhân tính nơi bản thân của Đức Giêsu. Ngôn ngữ giao ước càng nổi bật hơn nữa nơi cái chết của Đức Kitô trên thập giá. Đành rằng Tân Ước đã giải thích cái chết này như là hy lễ xá giải, hy lễ giao hòa, nhưng cũng không thiếu những đoạn văn nhìn cái chết đó dưới viễn tượng của cuộc hôn nhân. Nhiều giáo phụ đã so sánh cảnh nước và máu trào ra từ cạnh sườn Chúa Giêsu trên thập giá, như là biểu tượng của bí tích rửa tội và thánh thể. Đi xa hơn nữa, các giáo phụ liên kết với việc bà Eva được dựng nên từ cạnh sườn của ông Adam thiếp ngủ, để kết luận rằng, hội thánh đã được thành hình từ cạnh sườn của Chúa Giêsu trên thập giá. Đó cũng là tư tưởng của Thánh Phaolô trong chương 5 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thánh Tông Đồ nói đến một mầu nhiệm khi nghĩ đến tình yêu của Đức Kitô dành cho hiền thê là hội thánh. Đức Kitô đã yêu thương hội thánh, đến nỗi đã ban mạng sống của mình để thanh luyện, trang điểm, nuôi dưỡng hội thánh. Đi xa hơn nữa, có những tác giả đã đọc lại trình thuật thiết lập bí tích thánh thể như là một hôn lễ. Người ta nhận thấy điều này qua nhiều ngôn ngữ và cử chỉ của Chúa Giê-xu. Mở đầu bữa tiệc, Chúa Giê-xu nói với các môn đệ, Thầy ước mong ăn lễ vượt qua với anh em. Nghe như tâm tình của phu quân trông mong gặp gỡ hôn thê trong sách Diễm Ca. Cử chỉ rửa chân cho các môn đệ, tượng trưng cho phu quân trang điểm cho cô dâu, để cô xứng đáng ngồi vào bàn. Chúa Giê-xu đã trao ban thân thể của mình cho hôn thê là hội thánh, được tượng trưng nơi cộng đoàn các môn đệ. Các con hãy cầm lấy mà ăn, vì này là mình thầy. Sự trao ban thân thể này mang tính cách hôn lễ. Cũng như qua hôn lễ, hai vợ chồng trở nên một xương thịt, thì Đức Giê-xu cũng trao ban thân thể mình cho hội thánh, để cho hội thánh trở nên một với hôn phu. Quý vị và các bạn thân mến, hôn nhân là giao ước tình yêu. Dưới khía cạnh thần học bí tích và huyền nhiệm, khi đôi bạn công giáo thiết lập giao ước hôn nhân, họ không chỉ bày tỏ sự tin tưởng lẫn nhau và hứa chung thủy với nhau, mà còn bày tỏ sự tín thác tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa và cam kết trước mặt Chúa sẽ chung thủy với giao ước tình yêu. Để diễn tả tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại, sự chung thủy của họ thể hiện sự chung thủy của Thiên Chúa. Tuy nhiên, đó mới chỉ là một lý tưởng và có lẽ ít khi thành tựu tức khắc. Lý do bởi vì trong điều kiện lịch sử hiện tại, kể từ sau tội nguyên tổ, tình yêu của con người đã bị tổn thương nhiều cách. Thay vì yêu thương kết hợp với nhau, hai người tìm cách lợi dụng thống trị nhau. Tình yêu từng bị khống chế bởi dục vọng, muốn chiếm đoạt người khác theo sở thích của mình, thay vì trao hiến mình cho người khác. Chính trong bối cảnh ấy, mà đôi vợ chồng cần đến ơn thánh chữa trị, để cho tình yêu được vị tha, thay vì vị kỷ. Tình yêu cần được thánh hóa nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần biến đổi hôn nhân của người Kitô hữu từ khế ước tự nhiên thành giao ước siêu nhiên, có khả năng diễn tả tình yêu trao hiến của Chúa Kitô, cũng tựa như nước được biến đổi thành rượu tại Cana và bánh rượu được biến đổi nên mình máu Thánh Chúa. Ở đây, chúng ta thấy mối liên hệ giữa giao ước hôn nhân và giao ước thánh thể. Cả hai đều là giao ước tình yêu. Và tình yêu được biểu lộ qua việc hy sinh cho người mình yêu, chứ không chiếm đoạt người yêu cho mình. Thánh lễ là cuộc tưởng niệm hy lễ thập giá của Đức Kitô. Bí tích hôn nhân cũng là một cuộc tưởng niệm việc Đức Kitô trao nộp mình cho hội thánh. Điều này không chỉ diễn ra vào lúc đôi bạn cử hành bí tích hôn phối mà thôi. Nhưng mỗi lần họ tham dự thánh lễ, họ làm hiện thực sự trao hiến của Đức Kitô. Qua việc trao hiến cho nhau. Đối lại, mỗi khi họ trao hiến cho nhau, là họ diễn lại mầu nhiệm trao hiến của Đức Kitô. Thế còn những mối tình tan vỡ, những mối tình phụ bạc thì sao? Dưới cái nhìn trần tục, thì đó là một sự thất bại. Nhưng dưới cái nhìn đức tin, thì đó là cơ hội để biểu lộ rõ rệt nhất của giao ước tình yêu. Theo gương của Đức Kitô, sẵn sàng chết để chứng tỏ tình yêu chung thủy của mình. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tìm hiểu tính cách bí tích của hôn nhân công giáo. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước, chúng tôi đã cùng với quý vị và các bạn tìm hiểu phần thứ hai của bài Đặc tính xã hội của gia đình, nói về gia đình là cung thánh của sự sống. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ nói đến phần cuối cùng của bài Đặc tính xã hội của gia đình với tựa đề Nhiệm vụ giáo dục của gia đình. Thứ nhất, chúng ta nói về nhiệm vụ giáo dục của gia đình. Gia đình có nhiệm vụ giáo dục nhằm đào tạo nên những con người đạt tới phẩm giá viên mãn theo mọi chiều hướng tâm lý, trí tuệ, xã hội, v.v. Hiến chương về quyền gia đình của Tòa Thánh Vatican năm 1983 đã xác định rằng gia đình là cộng đồng yêu thương và liên đới, nơi duy nhất thích hợp để dạy dỗ và truyền đạt các giá trị văn hóa, đạo đức, xã hội, tâm linh và tôn giáo, rất cần cho các thành viên của gia đình và xã hội được phát triển và hạnh phúc. Tuyên ngôn Gravissimum Educationis của Công đồng Vaticano Đệ Nhị năm 1966, số 3, còn cho thấy gia đình đóng góp vào công ích xã hội khi trở thành ngôi trường đầu tiên dạy dỗ con người các đức tính xã hội. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nhận định trong tông huấn Familiaris Consortio năm 1982, số 43, rằng trong gia đình, mọi người đều được giúp đỡ để lớn lên trong tự do và trách nhiệm để xây dựng xã hội. Nhờ việc giáo dục, những giá trị căn bản đã được truyền đạt và tiếp thu. Theo giáo huấn của giáo hội, vai trò giáo dục con cái của gia đình là hết sức độc đáo và bất khả thay thế. Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái biểu lộ trong nhiệm vụ giáo dục, nhằm làm phát sinh nơi chúng những điều tốt đẹp nhất. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đề cao tình yêu giáo dục của cha mẹ trong các gia đình qua tông huấn Familiaris Consortio số 36 như sau. Không những là nguồn mạch, tình yêu của cha mẹ còn là nguyên lý làm sinh động và bởi đó cũng là chuẩn mực khơi gợi và hướng dẫn mọi hoạt động giáo dục cụ thể, làm cho các hoạt động ấy thêm phong phú nhờ những giá trị như nhân hậu, kiên trì, tốt bụng, phục vụ vô vị lợi và hy sinh bản thân là những hoa trái quý giá nhất của tình yêu. Cũng vậy, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị còn nhấn mạnh thêm về quyền lợi và nghĩa vụ của cha mẹ trong việc giáo dục con cái là thiết yếu, vì quyền lợi và nghĩa vụ này liên kết với việc lưu truyền sự sống. Đó cũng là quyền lợi và nghĩa vụ nguyên thủy và ưu tiên so với vai trò giáo dục của những người khác, vì giữa cha mẹ và con cái có một quan hệ yêu thương độc đáo. Đó cũng là quyền hạn và nghĩa vụ không thể thay thế và không thể chuyển nhượng. Do đó, không thể ủy thác hoàn toàn cho người khác hay không thể bị người khác chiếm đoạt. Tuyên ngôn Phẩm giá con người Dignitatis Humanae số 5 của Công đồng Vaticano Đệ Nhị xác định rõ ràng, cha mẹ có nghĩa vụ và quyền lợi trao cho con cái mình một nền giáo dục tôn giáo và các giá trị luân lý. Nhà nước phải tôn trọng và giúp cho các bậc cha mẹ nơi các gia đình phát huy nghĩa vụ và quyền giáo dục đối với con cái của họ, chứ không được hủy bỏ. Tiếp đến, chúng ta nói về gia đình và các đơn vị giáo dục. Mặt khác, cha mẹ chưa phải là những nhà giáo dục duy nhất đối với con cái của họ. Vì vậy, khi thi hành trách nhiệm giáo dục con cái, cha mẹ phải cộng tác chặt chẽ và sáng suốt với các cơ quan dân sự và với giáo hội. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhắc nhở các gia đình trong tông huấn Familiaris Consortio số 40 rằng, bản chất cộng đồng của con người, cả về dân sự lẫn giáo hội, đòi buộc con người phải làm việc một cách rộng rãi hơn và hài hòa hơn, nhờ cộng tác một cách có tổ chức với các nhân viên giáo dục khác nhau. Tất cả các nhân viên này đều quan trọng, dù mỗi người có thể cũng như cần phải đóng vai trò của mình phù hợp với khả năng chuyên môn và phần đóng góp của mình vào việc giáo dục ấy. Theo tinh thần của tuyên ngôn Gravissimum Educationis số 6, cha mẹ có quyền chọn những phương thế đào tạo nào đáp ứng với những sắc tín của mình và có quyền tìm kiếm những phương tiện nào giúp mình chu toàn nhiệm vụ giáo dục về tâm linh và tôn giáo một cách tốt nhất. Chính quyền có nghĩa vụ đảm bảo cho quyền giáo dục của gia đình được thực hiện và hỗ trợ những điều kiện cụ thể cần thiết để thực hiện quyền giáo dục này. Như thế, sự cộng tác giữa gia đình và các cơ sở giáo dục có tầm quan trọng ưu tiên trong vai trò giáo dục của gia đình. Cũng thế, cha mẹ có quyền thành lập và hỗ trợ các cơ sở giáo dục. Hiến chương của Tòa Thánh Vatican về quyền gia đình số 5B đã kêu gọi các chính quyền phải liệu sao cho các trợ cấp chung được phân phối để các bậc phụ huynh được tự do thực sự mà thi hành quyền này, không phải chịu đựng những gánh nặng bất công. Cha mẹ không cần phải trực tiếp hay gián tiếp gánh chịu những phí tổn phụ thêm, khiến cho quyền tự do không còn hay bị giới hạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu hai điểm đầu tiên của bài nói về nhiệm vụ giáo dục của gia đình. Trong bài tới, chúng ta sẽ tìm hiểu hai điểm còn lại của bài này. Mong quý vị và các bạn nhớ đón nghe. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Phong trong những phút cầu nguyện.
Cho con một điều dân mới, yêu thương luật Chúa muôn đời, cho con một lời dấu yêu. Con ơi, hãy yêu mến nhau theo gương Thầy yêu thương trước, hy sinh mà hiến dâng mình, hy sinh vì người dấu yêu, liều cả tấm thân tình yêu chính tâm. Yêu thương là điều dân mới, anh em hãy mến yêu nhau, yêu thương người ta sẽ biết anh em.
Ngày xưa, bên sườn một ngọn núi lớn, có một tổ chim đại bàng. Trong tổ có bốn quả trứng. Một trận động đất xảy ra làm rung chuyển ngọn núi. Một quả trứng lăn xuống và rơi vào một ổ trứng gà phía dưới chân núi. Con gà mái tiếp tục ấp luôn quả trứng ấy. Một ngày kia, trứng nở ra một chú đại bàng con xinh đẹp. nhưng buồn thay chú chim nhỏ được nuôi lớn như một con gà. Chẳng bao lâu sau, chú đại bàng cũng tin nó chỉ là một con gà không hơn không kém. Chú chim đại bàng yêu gia đình gà và ngôi nhà mình đang sống, nhưng tâm hồn nó luôn khao khát một điều gì đó cao xa hơn. Cho đến một ngày, đang khi đi kiếm ăn, chú đại bàng nhìn lên bầu trời và thấy những chú chim đại bàng khác đang sải cánh bay cao giữa không trung. Ồ, chú đại bàng kêu lên, ước gì tôi cũng có thể bay như những con chim đó. Bầy gà cười ầm lên, anh không thể bay như những con chim đó được. Anh là một con gà, và gà thì không thể bay cao được. Chú đại bàng tiếp tục ngước nhìn theo, và mơ ước một ngày nào đó, mình cũng có thể bay cao như vậy. Mỗi lần chú đại bàng nói ra mơ ước của mình, bầy gà lại bảo đó là điều không thể. Và cuối cùng, chú đã tin điều đó là sự thật. Rồi chú đại bàng không còn mơ ước bay cao nữa, và tiếp tục sống như một con gà. Kết cục, sau một thời gian dài sống như một con gà, chú đại bàng chết. Quý vị và các bạn thân mến, khi đề cập đến vị thế và tầm ảnh hưởng của người môn đệ, Đức Giê-xu nói, chính anh em là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian. Người muốn các tín hữu trở nên muối để gìn giữ trần gian không bị nhạt nhẽo, nhưng ướp cho trần gian thêm mặn nồng trước mặc khải của Thiên Chúa, và trở nên ánh sáng để cho thế gian nhận ra con đường cứu độ và minh chứng về những gì Thiên Chúa đã thực hiện. Đó là căn tính của người Kitô hữu, là chứng nhân của đức tin và niềm hy vọng vào Đức Kitô phục sinh bằng chính đời sống của mình. Tuy nhiên, trong đời sống hàng ngày, người Kitô hữu có những lúc bị dao động, trao đảo và có thể đánh mất căn tính này giữa những trào lưu xung quanh, đại loại như thời đại khoa học mà còn tin thần tin thánh. Thời nay thật thà thường thua thiệt, ai cũng ăn hối lộ, thời nay nó phải thế. Tin mừng của Chúa mời gọi chúng ta sống vượt lên trên con người tự nhiên của mình, bởi vì chúng ta còn có ơn Chúa trợ giúp. Đây là điều chúng ta thường quên không lãnh nhận nơi các bí tích, nhất là bí tích hòa giải và thánh thể. Chúng ta không để cho Chúa đồng hành với chúng ta trong cuộc sống, nên chúng ta hoang mang, bối rối khi gặp những trào lưu, tư tưởng, quan niệm, lối sống đối nghịch với tin mừng. Và rồi khi không có ơn Chúa trợ giúp, chúng ta sẽ dễ để cho mình xuôi theo trào lưu thế tục, và dần dần đánh mất căn tính Kitô hữu của mình, mà sống một cuộc đời tầm thường vô ý nghĩa. Vì thế, nếu chúng ta đã ước vọng về trời cao, chúng ta hãy kiên vững với ước vọng đó. Đừng đánh mất căn tính Kitô hữu của mình, giống như chú chim đại bàng. Lạy Chúa, giữa bao thế sự thăng trầm và đổi thay của xã hội, xin cho chúng con luôn kiên định sống theo giáo huấn và lời mời gọi trở nên trọn hảo của Chúa. Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Amen.
Yêu thương là hy sinh trước cho nhau cả chính thân mình. Yêu thương cần chi đắn đo, không xem lợi thua trước sau. Yêu thương dù muôn nguy khó, kiên tâm chẳng nghĩ xa gần. Yêu thương mùa xuân ngát hương, tòa lan bốn phương, này con biết chăng. Yêu thương tìm nguồn vui đến cho ai nặng nỗi ưu phiền. Yêu thương bừng lên xóa tan bao nhiêu hơn căm ghét ghen. Yêu thương rọi nguồn chân lý cho ai lầm lỡ ê chê. Yêu thương làm cho khắp nơi được luôn thắm tươi hạnh phúc mãi thôi. Yêu thương là điều dân mới, anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết anh em là môn đệ thầy.
Chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.